Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 5 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc khấn và cầu nguyện. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các mầu nhiệm thương và mầu nhiệm vinh quang của Kinh Mân Côi, mầu nhiệm của Chúa Kitô, mầu nhiệm của con người. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy sống hiền lành, khiêm nhường và dùng lời Chúa để chống lại sự oán ghét và dua nịnh của thế giới. Đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua, mùng 4 tháng 5, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, trước sự tham dự của các vệ binh Thụy Sĩ. Đồng tế với Ngài có Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Bộ Giám mục. Đức Thánh Cha khẳng định rằng con đường của các tín hữu Kitô là con đường của Chúa Kitô. Nếu chúng ta muốn là môn đệ của Chúa Kitô thì không có con đường nào khác ngoài con đường chính Chúa đã vạch ra. Và một trong những hậu quả của việc đi theo con đường của Chúa là bị thế gian oán ghét. Nguồn gốc sự oán ghét đó là vì chúng ta được cứu thoát. Và đây là điều mà ác thần của thế gian này không muốn. Hắn không muốn chúng ta được cứu thoát. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng giáo hội bị oán ghét và bách hại từ đầu cho đến ngày nay. Có bao nhiêu cộng đoàn trên thế giới còn bị bách hại, ngày nay còn nhiều hơn cả thời kỳ đầu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy võ trang bằng đức khiêm nhường và hiền từ, không chiều theo sự nịnh bợ của thế giới này, để chống lại sự quyến rũ của trần thế. Ngài nói, võ khí của chúng ta là chính võ khí của Chúa Giêsu, tức là lời Chúa, lòng khiêm tốn và hiền từ. Đó là những võ khí mà ác thần của thế gian này không dung thứ, vì những đề nghị của hắn là quyền lực trần thế, những đề nghị háo danh, giàu sang đạt được bằng sự gian ác.
Roma, lúc 6 giờ chiều hôm qua, 4 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi trọng thể tại đền thờ Đức Bà Cả. Đây là lần thứ hai Ngài đến Dương Cung Thánh Đường này. Lần đầu hôm 14 tháng 3, tức là ngay sáng hôm sau khi được bầu làm giáo hoàng. Lần này có tính chất chính thức và cũng là lễ nhận Thánh Đường này. Đây là nhà thờ kính Đức Mẹ đầu tiên và lớn nhất được xây cất ở Tây Phương, và cũng được coi là biểu tượng tột đỉnh lòng sùng kính của dân Chúa, đặc biệt là dân Roma đối với Mẹ Maria. Đền thờ Đức Bà Cả được khởi công xây hồi giữa thế kỷ thứ tư trên đồi Esquilino để thay thế việc thờ phượng nữ thần Cibele, mẹ các thần minh của dân ngoại, bằng việc tôn kính Mẹ Thiên Chúa. Thánh đường này được Đức Giáo Hoàng Sixto III tái thánh hiến dâng kính Đức Mẹ vào ngày 5 tháng 8 năm 432, tức là một năm sau khi công đồng chung Efeso tuyên bố tín điều Đức Maria là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa.
Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Santos Abril y Castello, người Tây Ban Nha, giám quản đền thờ, cùng với kinh sĩ đoàn đón tiếp. Sau đó Ngài chủ sự kinh Mân Côi với phần suy niệm về năm mùa mừng. Sau kinh cầu Đức Bà, Đức Thánh Cha đã dâng hoa và sông hương trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Trong một sứ điệp ngắn Twitter, Đức Thánh Cha viết thật là tốt đẹp, chúng ta cùng đọc kinh Mân Côi chung trong gia đình vào tháng năm này. Kinh nguyện càng làm cho đời sống gia đình thêm bền chặt. Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi các tín hữu hãy đọc kinh Mân Côi chung trong gia đình.
Kênh, Hội đồng Giám mục Đức mời gọi các tín hữu tham gia Đại hội Thánh thể Toàn quốc tiến hành tại thành phố Kênh từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 tới đây. Trong thư công bố hôm 3 tháng 5 vừa qua tại Kênh, các Giám mục Đức khẳng định rằng đại hội thánh thể như một đại lễ đức tin, cống hiến một cơ may đặc biệt để thực hiện một điều rất quan trọng và đi vào trọng tâm của đức tin Kitô. Thư của Hội đồng Giám mục Đức được đọc trong các nhà thờ toàn quốc vào cuối tuần này. Đại hội thánh thể ở Köln có chủ đề là Thưa Thầy, chúng con biết theo ai? Ban tổ chức hy vọng sẽ có 30.000 người tham dự. Thư của các giám mục Đức có đoạn viết: Đức tin Kitô sống bằng lời Chúa, việc cử hành phụng vụ và thực thi giới răn của Chúa. Trong thời đại ngày nay, với lối sống vội vã và bất an cả trong giáo hội, điều rất quan trọng là đào sâu đức tin bản thân và cộng đoàn. Đó cũng là điều mà Đại hội Thánh thể cống hiến cho các tham dự viên thuộc mọi lứa tuổi. Trong 5 ngày, có nhiều buổi cử hành thánh lễ trong các nhà thờ ở thành phố Köln, cùng với các cuộc hội thảo, thuyết trình thần học, và cũng có nhiều chương trình văn hóa, một lễ hội dành cho giới trẻ và các dự án bác ái. Đại hội sẽ kết thúc với thánh lễ trọng thể tại sân vận động Rhein-Neckar.
Roma, ngày mai mùng 6 tháng 5, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sẽ lên đường viếng thăm Mexico trong vòng 4 ngày, tới ngày mùng 10 tháng 5 tới đây, đáp lời mời của các tổ chức đại học, công giáo và không công giáo tại nước này, đặc biệt là của Hội đồng Giám mục Mexico. Đức Hồng Y Ravasi cũng là một chuyên gia kinh thánh nổi tiếng. Trong cuộc viếng thăm, Ngài sẽ đề cập đến những đề tài như cuộc đối thoại giữa đức tin và văn hóa, đặc tính đời và siêu việt, nghệ thuật tôn giáo, triết lý khôn ngoan của Đông Phương Cổ, quan hệ giữa văn hóa và giáo dục. Trong những ngày lưu lại Mexico, Đức Hồng Y Ravasi sẽ dừng lại tại các thành phố như Puebla, Monterrey và thủ đô Mexico. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa do Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II thành lập năm 1982 với mục đích tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc đối thoại giữa sứ điệp cứu độ và văn hóa mà giáo hội là thành phần. Chiều hướng này được đẩy mạnh từ năm 2011 với sáng kiến gọi là Tiền đường chư dân, được tiến hành tại nhiều nước, cụ thể là những cuộc gặp gỡ đối thoại sâu rộng, cởi mở và có tính chất thời sự giữa các tín hữu và những người không tín ngưỡng đang tìm kiếm chân lý. Ngày 9 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Ravasi sẽ có hai cuộc thuyết trình tại Bảo tàng viện Sumaya ở thủ đô Mexico. Trước tiên lúc 10 giờ rưỡi với cuộc trình bày và đối thoại về văn kiện của Hội đồng Giám mục Mexico tựa đề Giáo dục để xây dựng một xã hội mới. Tiếp đến vào lúc 4 giờ rưỡi chiều về đề tài Đặc tính đời và siêu việt với sự tham dự của 8 nhà trí thức Mexico, gồm những người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng.
Providence, Chủ tịch Tiểu ban Thăng tiến và Bảo vệ Hôn nhân thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Salvatore Codileone, Tổng giám mục San Francisco, phê bình luật hôn nhân đồng phái mới được bang Rhode Island thông qua hôm 2 tháng 5 vừa qua. Đây là bang thứ 10 tại Mỹ ban hành luật này. Thống đốc Lincoln Chaffee đã ký nhận ngày 2 tháng 5 sau khi dự luật được nghị viện thông qua với 56 phiếu thuận và 15 phiếu chống. Trong tuyên ngôn, Đức Tổng Giám mục Codileone khẳng định rằng ý nghĩa của hôn nhân không thể bị định nghĩa lại vì ý nghĩa này ở trong chính bản tính tự nhiên của chúng ta. Vì thế, dù luật được thực thi thế nào đi nữa, hôn nhân vẫn là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, do chính chủ đích của bản tính tự nhiên. Đức cha Thomas Tobin, giám mục giáo phận Providence thuộc bang Rhode Island, cũng chống lại đạo luật trong một thư gửi các tín hữu công giáo trong bang và được đăng trên mạng của giáo phận này hôm 2 tháng 5 vừa qua. Trong thư, Đức cha Tobin bày tỏ đau buồn vì quyết định ban hành luật này, nhìn nhận hôn nhân đồng phái và nhận xét rằng giáo hội công giáo đã chiến đấu rất cam go để chống lại đề nghị vô luân và không cần thiết này. Đức cha Tobin tái khẳng định rằng giáo hội tiếp tục tôn trọng, yêu thương và quan tâm mục vụ đối với những anh chị em cảm thấy bị thu hút vì người đồng phái, nhưng sự quan tâm mục vụ này không có nghĩa là chúng ta tự do ủng hộ và cố tình không biết đến lối cư xử vô luân và tai hại. Giữa lúc có sự thay đổi về văn hóa, điều quan trọng là khẳng định giáo huấn như được trình bày trong sách giáo lý của giáo hội công giáo. những hành vi đồng tính luyến ái là điều xáo trộn nội tại và luôn luôn là tội lỗi.
Roma, Chúa Nhật hôm nay mùng 5 tháng 5, hầu hết các tín hữu chính thống trên thế giới mừng lễ Phục sinh, tức là 5 tuần sau lễ Phục sinh mà các giáo hội Kitô Tây Phương đã cử hành. Sự khác biệt này gây khó khăn lớn cho nhiều gia đình Kitô hôn nhân hỗn hợp, giữa một bên là Công giáo, Tin lành, và một bên là Chính thống giáo. Giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô Tây Phương theo lịch Gregorio, tức là lịch được Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII cải tổ năm 1582, điều chỉnh sự sai chạch của lịch do Hoàng đế Giuliano đề ra năm 46 trước Chúa Kitô. Tuy nhiên, các giáo hội chính thống không chấp nhận sự cải tổ này và xác định ngày lễ Phục sinh theo lịch Giuliano, ngoại trừ giáo hội chính thống Phần Lan hoàn toàn theo lịch Gregorio. Trong vòng 2 năm tới đây, theo quyết định của các giám mục Công giáo tại Thánh địa, tất cả các tín hữu Công giáo dù thuộc nghi lễ Đông Phương hay Latin đều mừng lễ Phục sinh cùng một ngày với chính thống giáo theo lịch Giuliano. Quyết định này của Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh địa đã được Tòa Thánh phê chuẩn.
Rangoon, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Myanmar kêu gọi chấm dứt xung đột tôn giáo tại nước này. Trong những ngày qua, các nhóm Phật giáo cực đoan đã tấn công các nhóm Hồi giáo thiểu số tại Myanmar. Đã có ít nhất 10 tín hữu Hồi giáo bị thương tại thành phố Okan ở miền trung Myanmar, nơi mà hơn 400 Phật tử đã tấn công và thiêu hủy các đền thờ Hồi giáo và gia cư của các tín đồ đạo này. Nhiều gia đình Hồi giáo kinh hoàng bỏ chạy. Bạo lực này nối tiếp vụ xảy ra hồi cuối tháng 3 vừa qua. Tại thành phố Mithila ở miền Bắc, các cuộc tấn công của người Phật giáo đã làm cho ít nhất 43 người chết. Trước những vụ xung đột trên đây, Đức cha Redmon San Porfrey, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, trong tư cách là cộng đoàn Kitô, chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện. Chúng tôi hy vọng bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số chấm dứt và chúng tôi kêu gọi bảo vệ sinh mạng của mỗi người. Chúng tôi lo âu theo dõi tình hình. Có một số nhóm không thuộc đoàn ngũ nào đang hành động theo bạo lực. Chính quyền đang tìm cách ngăn chặn họ. Chúng tôi loại bỏ mọi bạo lực. Đối với chúng tôi, đối thoại liên tôn tiếp tục được tiến hành, nhưng với những nhóm bạo lực thì thường không thể đối thoại. Cộng đoàn Kitô nhỏ bé của chúng tôi cố gắng xây dựng một đất nước an bình và hòa hợp, nhất là qua việc gây ý thức cho mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Ở lại với Thầy.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe đây không phải là lời của Thầy, nhưng là của Cha Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Quý vị thính giả thân mến, khi yêu nhau, người ta khao khát ở lại bên nhau. Yêu nhau mà không được ở bên nhau là một trong những nỗi khổ lớn nhất của con người. Vì yêu thương con người, Đức Giêsu cũng muốn ở lại với con người. Nhưng ở lại là một tương quan hai chiều. Ngài chỉ ở lại trong tôi khi tôi muốn ở lại trong Ngài. Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta ở lại trong Ngài bằng cách giữ lời Ngài. Ở lại trong Thiên Chúa, chúng ta sẽ có được bình an sâu xa và sự sống đời đời. Bình an mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa không phải là thứ bình an hời hợt do thế gian ban tặng. nhưng là sự bình an sâu xa, giúp ta đón nhận mọi sóng gió và thử thách trong cuộc đời. Nhưng để được ở lại trong Thiên Chúa, chúng ta phải yêu mến Ngài. Tình yêu này được thể hiện cụ thể trong hành động, trong việc giữ lời Ngài. Như Đức Giê-xu đã xác quyết rằng, ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Ở đây, Đức Giê-xu không chấp nhận một thứ tình yêu trừu tượng, chỉ bằng tình cảm mông lung. Ngài chủ trương một thứ tình yêu sống động và được biểu lộ trong sự tuân phục theo đường lối của Chúa, tức là tuân giữ các giới răn của Ngài. Chính Đức Giê-xu cũng yêu mến Chúa Cha bằng cách giữ các lệnh truyền của Chúa Cha. Điều răn của Chúa là gì? Thưa, đó chính là yêu thương nhau, như Đức Giê-xu đã nói rõ. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Và khi muốn chúng ta yêu thương nhau, chính Ngài đã làm gương cho chúng ta, và Ngài mời gọi chúng ta yêu như Ngài đã yêu. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như vậy, khi Đức Giê-xu nói, nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy, nghĩa là Ngài muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, nếu anh em yêu mến Thầy, thì anh em phải yêu thương nhau. Vì chỉ những ai yêu mến những người lân cận hay những người xung quanh mình mới là người thực sự yêu mến Thiên Chúa. Nói cách khác, ai không yêu anh em mình, người ấy không thực sự yêu mến Thiên Chúa. Như Thánh Gioan đã xác quyết rằng, nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa, đấng mà họ không trông thấy. Tuy nhiên, để sống theo lời Ngài trong thế giới hôm nay không phải là một điều dễ. Để sống theo luật của Thiên Chúa, luật của tình yêu, nhiều khi chúng ta phải đi ngược với dòng đời, đi ngược với những ước muốn và sở thích của chúng ta. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi mình, phải từ bỏ những ý riêng của mình. Nhưng sống theo lời Ngài là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc đích thực. Và hạnh phúc đích thực và lớn nhất đó là được ở với và ở trong Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, vì yêu thương chúng con, Chúa muốn ở lại với chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mỗi người chúng con, để chúng con cũng biết khao khát ở lại với Ngài bằng cách giữ lời Ngài. Giữ lời Ngài nghĩa là chúng con phải yêu thương nhau, cụ thể là yêu thương những người trong gia đình, những người cùng làm việc nơi công ty, những người hàng xóm, những người bạn bè mà chúng con gặp gỡ hàng ngày. Xin giúp chúng con yêu họ cụ thể bằng sự quan tâm đến những niềm vui hay nỗi buồn của họ, đồng thời sẵn sàng hy sinh để giúp họ hạnh phúc hơn. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến một số khía cạnh của việc cầu nguyện. Thưa cha, một thính giả nêu thắc mắc như sau: tại sao khi cầu nguyện, người ta hay đặt điều kiện với Chúa và Đức Mẹ, nếu được ơn này điều nọ thì sẽ làm thế này, thực hiện điều kia, vân vân. Như thế chẳng khác gì là làm áp lực với Chúa và hối lộ với Đức Mẹ để được việc sao? Trong các sách kể chuyện Đức Mẹ hiện ra chỗ này chỗ nọ, cũng thường có những mẫu chuyện đại ý là khấn hứa với Đức Mẹ, nếu được điều nguyện xin thì sẽ xây đền thờ để dâng kính và tôn vinh Mẹ. Như thế xem ra Đức Mẹ và Chúa bị người ta mặc cả và làm áp lực. Không biết sự cầu nguyện với điều kiện như vậy có đúng với ý nghĩa thần học Kitô giáo chăng?
hành động như được mô tả trong câu hỏi, nếu con được ơn này ơn nọ thì con sẽ thực hiện điều này điều kia. Đó không phải là cầu nguyện, nhưng được gọi là khấn, voto, hay đúng hơn là voto condizionato, khấn với điều kiện. Khấn là một hành động thuộc về đức thờ phượng, giống như những hành vi dâng hiến cho Thiên Chúa. Qua việc cam kết với Thiên Chúa về việc thi hành một điều gì đó, chúng ta xác nhận Ngài xứng đáng hơn cả những điều Ngài đòi hỏi. Trong Kinh Thánh cũng có rất nhiều trường hợp các vụ khấn hứa như thế, chẳng hạn như trong sách Thủ Lãnh hay cũng gọi là sách Quan Án, ông Jephthê khấn hứa với Chúa, nếu Chúa trao con cái Amon vào tay con, thì sau khi con đã thắng con cái Amon mà trở về bình an, hễ người nào ra khỏi cửa nhà để đón con, thì người đó sẽ thuộc về Chúa, và con sẽ dâng người ấy làm lễ toàn thiêu. Hoặc là bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel đã khấn, lạy Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực này của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó.
Thưa cha, giáo hội ngày nay có xác định những quy luật nào về vấn đề khấn hứa như vậy không ạ?
Bộ giáo luật hiện hành đã dành các khoản từ số 1191 đến 1198 để xác định kỷ luật về vấn đề khấn. Khoản số 1191-1 định nghĩa lời khấn vô tổ, nghĩa là lời hứa cách ý thức và tự do đối với Thiên Chúa về một điều thiện tốt hơn và có thể thi hành được, xét vì lời khấn thuộc về đức thờ phượng nên buộc phải chu toàn. Ví dụ một người nói, lạy Chúa, nếu con thi đậu tiến sĩ thì con sẽ dành 10.000 Mỹ Kim để giúp đỡ một trại cùi hoặc một cơ quan từ thiện. Khấn như thế là một hành vi thuộc về nhân đức thờ phượng dâng lên một mình Thiên Chúa mà thôi. Xét về phía cạnh này thì một lời khấn hứa với Đức Mẹ hoặc một vị thánh hay là thiên thần mà không tham chiếu về Thiên Chúa thì chỉ là một lời hứa chứ không phải là một lời khấn vô tổ. Giáo luật cũng phân biệt lời khấn công nếu được bề trên hợp pháp chấp nhận nhân danh giáo hội, và nếu không được bề trên có thẩm quyền nào trong giáo hội tiếp nhận thì chỉ là khấn tư, đó là khấn trước mặt Thiên Chúa chứ không phải là trước mặt giáo hội. Lời khấn là trọng thể nếu được giáo hội nhìn nhận như vậy, nếu không thì chỉ là khấn đơn thường.
Thưa cha, nếu một người lỡ khấn rồi và muốn chấm dứt những lời khấn hứa như vậy thì phải làm sao ạ?
Giáo luật số 1194 nói về sự chấm dứt lời khấn thế này. Lời khấn chấm dứt vì hết thời gian cam kết chu toàn nghĩa vụ, vì chất liệu đối tượng lời khấn đã thay đổi tận bản thể, vì không xảy ra điều kiện do lời khấn đã được đặt ra hay là thiếu mục tiêu, vì sự miễn chuẩn hoặc là vì sự hoán cải, tức là thay thế bằng một điều khác. Theo tinh thần khoản luật này, liên quan tới ví dụ vừa nêu lên trên đây về lời khấn thi tiến sĩ, nếu thi không thành công thì đương sự cũng không phải giúp 10.000 Mỹ Kim cho trại cùi hoặc cơ quan từ thiện vì không xảy ra điều kiện, do đó lời khấn đã được đặt ra. Về sự chuẩn trước lời khấn thì giáo luật số 1196 dạy rằng, ngoại trừ Đức Giáo Hoàng, những người sau đây khi có lý do chính đáng thì có thể chuẩn những lời khấn tư, miễn là việc chuẩn không phương hại đến quyền lợi thủ đắc của người khác. Thứ nhất là bản quyền sở tại, tức là Đức Giám Mục hoặc là vị tổng đại diện giáo phận, và cha sở đối với những người thuộc quyền và cả những người lữ khách. Thứ hai, bề trên dòng tu hay là tu đoàn tông đồ, nếu là dòng tu hay tu đoàn giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng, đối với các phần tử, tập sinh và những người ngày đêm trọ trong nhà của dòng này hay là của tu đoàn. Thứ ba, những người được tòa thánh và bản quyền sở tại đã ủy quyền miễn chuẩn. Tóm lại, việc khấn hứa với Chúa hoặc là với Đức Mẹ và các thánh trong sự ngầm tham chiếu về Chúa không phải là cầu nguyện đúng nghĩa. Đó cũng không phải là làm áp lực hay là mặc cả gì cả. Cũng như trong một gia đình, một người con nói với cha mình, nếu ba cho con chiếc xe gắn máy, thì con sẽ chăm chỉ làm vườn giúp ba trong một năm trời. Không ai trách cứ người con ấy là làm áp lực với cha hay là hối lộ với thân phụ mình, nhưng đó là một điều thường xảy ra trong quan hệ giữa con người với nhau. Khấn là điều được Thiên Chúa chấp nhận, vì đó là điều hữu ích cho con người. Vì việc khấn như thế càng củng cố ý chí của con người làm điều thiện.
Thưa cha, mới đây có tin việc hoàn thành đền thánh quốc gia bên Ba Lan bị chậm trễ. Việc xây đền thánh này là do lời khấn hứa của quốc dân nước này. Thế thì có thời hạn nào buộc phải thi hành xong lời khấn hứa như vậy không ạ?
Hồi thế kỷ 18, các đại biểu Quốc hội Ba Lan muốn thiết lập một nơi thờ phượng mới như dấu chỉ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa nhân dịp hiến pháp dân chủ đầu tiên của Ba Lan được chấp nhận. Nhưng sau đó thì Ba Lan bị Đức, Nga và Áo phân chia nên cái dự án bị cản trở. Hồi năm 1991, Hạ viện Ba Lan khơi lại dự án và năm 2002, Đức Hồng Y giáo chủ Joseph Klem đã đặt viên đá đầu tiên được Đức Giáo Hoàng John Paul II làm phép trước đó. Dự án ấy được tiến hành nhưng có sự chậm trễ vì không kiếm đủ được tài chính. Đức Hồng Y Tổng giám mục Warsaw hiện nay dự kiến là thánh đường chứa quan phòng này sẽ được hoàn tất vào năm 2016, và Hội đồng giám mục Ba Lan cũng có ý định mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm và khánh thành thánh đường. Trong lịch sử cũng có nhiều hội đồng giám mục khấn hứa với Chúa là sẽ xây một đền thánh quốc gia hay một thánh đường nào đó nếu đất nước được thoát khỏi nạn chiến tranh, được giải thoát khỏi một tai ương nào đấy. Không có bó buộc nào phải hoàn tất lời khấn hứa đúng hạn khi không có đủ điều kiện khách quan để chu toàn.
Thưa cha, như vậy, khấn và cầu nguyện rất khác nhau sao?
Đúng vậy, cầu nguyện là một hành vi vừa đơn sơ vừa phức tạp đến nỗi người ta không thể đưa ra một định nghĩa hoàn toàn diễn tả trọn vẹn sự phong phú của việc cầu nguyện. Cầu nguyện thường được định nghĩa là một cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Định nghĩa này diễn tả đúng một số khía cạnh của cầu nguyện, nhưng đôi khi cũng có thể đưa tới hiểu lầm, vì nhiều khi Chúa lặng thinh, không nói với chúng ta, hoặc chúng ta cũng có thể tôn vinh Thiên Chúa, tôn thờ trong yên lặng trước sự siêu việt của Ngài mà không có sự đối thoại đúng nghĩa giữa chúng ta và Thiên Chúa. Một định nghĩa khác cũng được nhắc đến và được coi là của Thánh John Damasceno, đó là cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Định nghĩa này cũng diễn tả thật đúng một số khía cạnh của cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng cần nói thêm rằng việc chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa giả thiết là trước đó Thiên Chúa đã kêu gọi con người và Ngài tỏ lòng yêu thương Đức với con người trước. Điều này có nghĩa là chính Thiên Chúa giữ phần chủ động trong tương giao giữa con người với Thiên Chúa. Các nhà luân lý và tu đức học thường phân biệt nhiều loại khác nhau, trước hết là thứ cầu nguyện trong đó con người cởi mở tâm hồn, đón nghe tiếng Chúa khi Ngài nói với con người qua vạn vật, qua kinh nghiệm nội tâm của mình, qua tiếng lương tâm, qua những lời mạc khải, qua sự im lặng của Chúa. Thứ đến là thứ cầu nguyện trong đó con người đáp lại Thiên Chúa bằng cách tôn vinh Ngài, tận hiến cho Chúa, thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ và cầu xin Chúa với lòng tín thác vào quyền năng và lòng yêu thương của Ngài. Sau nữa là thứ cầu nguyện nội tâm, và cầu nguyện được diễn tả qua lời nói bên ngoài. Sự cầu nguyện công khai bằng lời nói có thể được thực hiện riêng từng cá nhân hay chung với cộng đồng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Các Mầu Nhiệm Thương và Mầu Nhiệm Vinh Quang của Kinh Măng Côi, Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, Mầu Nhiệm của Con Người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Kinh Mân Côi hiện nay giúp tín hữu suy niệm 20 mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu. Sau 5 mầu nhiệm của sự vui và 5 mầu nhiệm của sự sáng là 5 mầu nhiệm của sự thương khó, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu và 5 mầu nhiệm của sự vinh quang. Đức Gioan Phaolô II viết trong tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria: Các phúc âm gán cho các mầu nhiệm khổ đau của Chúa Kitô một tầm quan trọng lớn. Từ luôn mãi lòng đạo Đức Kitô, đặc biệt trong mùa chay, qua việc đi đảng thánh giá, đã dừng lại trên các lúc đặc biệt của cuộc khổ nạn bằng cách trực giác được rằng chính đây là tột đỉnh mạc khải của tình yêu thương, và chính đây là suối nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Kinh Mân Côi lựa chọn vài lúc của cuộc khổ nạn bằng cách thuyết phục người cầu nguyện dán cái nhìn của con tim vào đó và sống chúng. Như thế lộ trình suy niệm mở ra với vườn Getsemani, nơi Chúa Kitô sống một lúc đặc biệt lo âu trước ý muốn của Thiên Chúa Cha, mà sự yếu đuối của xác thịt sẽ bị cám dỗ nổi loạn. Chính tại nơi này, Chúa Giêsu đã đặt để tất cả mọi cám dỗ của nhân loại và trước tất cả mọi tội lỗi của loài người để thưa với Thiên Chúa Cha, không phải theo ý con mà là theo ý Cha. Tiếng xin vâng này của người lật ngược tiếng không trong vườn địa đàng, và sự gắn bó ấy với ý muốn của Thiên Chúa Cha bắt người phải trả giá mắc mỏ chừng nào. Nổi bật từ các mầu nhiệm theo sau, trong đó có việc leo lên núi Sọ, bị đánh đòn, bị đội mão gai, chết trên thập giá. Người đã bị ném vào trong sự khước từ lớn lao nhất, này là người. Trong sự khước từ ấy, không chỉ có tình yêu của Thiên Chúa được vén mở, mà cũng được vén mở chính ý nghĩa của con người nữa. Này là người, ai muốn hiểu biết con người, phải biết nhận ra ý nghĩa, nguồn gốc và sự thành toàn của nó trong Chúa Kitô. Thiên Chúa tự hạ mình xuống vì tình yêu cho tới chết và chết trên thập giá. Các mầu nhiệm thương đưa tín hữu tới chỗ sống trở lại cái chết của Chúa Giêsu bằng cách đứng dưới chân thập giá bên cạnh mẹ Maria, để cùng mẹ bước sâu vào vực thẳm tình yêu của Thiên Chúa và cảm nhận được tất cả sức mạnh tái sinh của nó.
Việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô không thể dừng lại ở hình ảnh của Chúa chịu đóng đinh. Người là đấng phục sinh. Từ luôn mãi, Kinh Mân Côi diễn tả ý thức này của đức tin bằng cách mời gọi tín hữu đi xa hơn sự tối tăm của cuộc khổ nạn để gắn cái nhìn vào vinh quang của Chúa Kitô trong sự phục sinh và lên trời. Khi chiêm ngắm Kinh Mân Côi, Kitô hữu tái khám phá ra các lý do đức tin của mình và sống trở lại niềm vui không phải chỉ là của những người mà Chúa Kitô đã tự tỏ hiện ra như các tông đồ, bà Maria Magdalena, các môn đệ làng Emmaus, nhưng cả niềm vui của mẹ Maria là đấng đã phải sống một kinh nghiệm không kém sâu đậm về cuộc sống mới của người con được vinh hiển. Cùng với việc lên trời, sự vinh quang này đặt để Chúa ở bên hữu Thiên Chúa Cha, và chính mẹ cũng sẽ được nâng lên vinh quang này với việc hồn xác lên trời, và bởi đặc ân rất đặc biệt mẹ đặt trước số phận dành cho tất cả mọi người công chính với sự phục sinh của thân xác. Sau cùng, được đội triều thiên vinh quang như xuất hiện trong mầu nhiệm vui cuối cùng, mẹ rạng ngời như nữ vương các thiên thần và các thánh là việc thực hiện trước và tột đỉnh điều kiện cánh chung của giáo hội. Ở trung tâm lộ trình vinh quang của con và của mẹ, Kinh Mân Côi đặt trong mầu nhiệm thứ ba lễ ngũ tuần, cho thấy gương mặt của giáo hội như gia đình được quy tụ với mẹ Maria, được làm sống trở lại bởi việc đổ tràn đầy thần khí, sẵn sàng cho sứ mệnh loan báo tin mừng. Việc chiêm ngắm mầu nhiệm này cũng như các mầu nhiệm vinh quang phải đưa tín hữu tới chỗ luôn ý thức sinh động hơn về cuộc sống mới của họ trong Chúa Kitô, bên trong thực tại của giáo hội, một cuộc sống mà cảnh Chúa Thánh Thần hiện xuống là hình ảnh lớn lao. Như thế, các mầu nhiệm vinh quang dưỡng nuôi nơi các tín hữu niềm hy vọng của mục đích cánh chung mà chúng ta tất cả đều đang bước tới, như là các thành phần của dân Thiên Chúa lữ hành trong lịch sử. Điều này không thể không thúc đẩy họ tới một chứng tá can đảm của tin vui, trao ban ý nghĩa cho toàn cuộc sống của họ.
Từ các mầu nhiệm sang mầu nhiệm, con đường của mẹ Maria, các chu kỳ suy niệm mà Kinh Mân Côi đề nghị chắc chắn không được đầy đủ, nhưng nhắc lại điều nòng cốt, bằng cách dẫn đưa tâm hồn tới chỗ nếm hưởng một sự hiểu biết về Chúa Kitô, sự hiểu biết ấy liên tục kín múc nơi suối nguồn tinh tuyền của văn bản tin mừng. Mỗi một đường nét riêng biệt trong cuộc đời Chúa Kitô như được các thánh sử kể lại, rạng ngời mầu nhiệm vượt quá mọi sự hiểu biết. Đó là mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể, trong đó cư ngụ tất cả thiên tính sự tràn đầy một cách xác thể. Vì thế sách giáo lý của giáo hội công giáo nhấn mạnh trên các mầu nhiệm của Chúa Kitô đến thế, bằng cách nhắc lại rằng tất cả trong cuộc đời của Đức Giêsu đều là dấu chỉ mầu nhiệm của người. việc ra khơi của giáo hội trong ngàn năm thứ ba được đo lường trên khả năng của các Kitô hữu bước vào trong sự hiểu biết toàn vẹn mầu nhiệm của Thiên Chúa, nghĩa là của Chúa Kitô, trong đó dấu ẩn tất cả các kho tàng của sự khôn ngoan và của khoa học. Lời cầu mong của thư gửi các tín hữu Ê-phê-sô được hướng tới từng tín hữu đã được rửa tội. Ước chi Chúa Kitô nhờ đức tin ở trong tim anh em và như thế được đâm rễ và xây dựng trên đức mến, anh em có thể hiểu biết tình yêu của Chúa Kitô vượt mọi sự hiểu biết để anh em được tràn đầy tất cả sự sung mãn của Thiên Chúa. Kinh Mần Cồi phục vụ lý tưởng này bằng cách cống hiến bí mật giúp rộng mở một cách dễ dàng hơn cho một sự hiểu biết sâu xa và lôi cuốn về Chúa Kitô. Chúng ta có thể nói đó là con đường của Đức Maria, đó là con đường gương sống của Đức Trinh Nữ thành Nazareth, là phụ nữ của đức tin, của sự thinh lặng và lắng nghe. Đó vừa là con đường của một lòng sùng mộ Đức Mẹ được linh hoạt bởi ý thức về tương quan không thể phân rẽ được gắn liền Chúa Kitô với Mẹ rất thánh của Người. Các mầu nhiệm của Chúa Kitô trong một nghĩa nào đó cũng là các mầu nhiệm của Mẹ Maria, cả khi Mẹ không bị liên lụy một cách trực tiếp vì chính sự kiện Mẹ sống vì Chúa và cho Chúa. Khi khiến cho các lời của Thiên Sứ Gabriel và của bà Elizabeth trở thành lời của chúng ta cảm thấy được thúc đẩy luôn tìm kiếm Mẹ Maria một cách mới mẻ giữa vòng tay và trái tim của Mẹ, hoa trái được chúc phúc của lòng Mẹ.
Mầu nhiệm của Chúa Kitô, mầu nhiệm của con người. Trong chứng tá năm 1978 về Kinh Mân Côi, như là lời kinh được yêu mến nhất của tôi đã diễn tả một ý niệm mà tôi muốn lặp lại. Hồi đó, tôi đã nói rằng lời cầu đơn sơ của Kinh Mân Côi đập nhịp cuộc sống con người. Dưới ánh sáng các suy tư đã được khai triển cho tới nay về các mầu nhiệm của Chúa Kitô, thật không khó đào sâu quan hệ nhân chủng học này của Kinh Mân Côi. Một quan hệ triệt để hơn lúc mới xem ra rất nhiều. Ai chiêm ngưỡng Chúa Kitô bằng cách lần theo các chặng cuộc sống của người thì không thể không nhận được nơi Chúa chân lý về con người. Đó là khẳng định lớn của Công đồng Chung Vatican II mà ngay từ đầu thông điệp đấng cứu độ con người mà biết bao lần tôi đã lấy làm đối tượng cho huấn quyền của tôi. Thật ra, mầu nhiệm con người chỉ được thực sự soi sáng trong mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể. Kinh Mân Côi giúp rộng mở cho ánh sáng này. Khi bước theo con đường của Chúa Kitô, trong đó con đường của con người được thâu tóm, vén mở và cứu chuộc, tín hữu tự đặt mình trước hình ảnh của con người thật. Khi chiêm ngưỡng việc sinh ra của mình, nó học biết tính cách thánh thiêng của sự sống. Khi nhìn vào thánh gia Nazareth, nó học sự thật nguyên thủy của gia đình theo chương trình của Thiên Chúa. Khi lắng nghe thầy mình trong các mầu nhiệm cuộc sống công khai của người, nó kín múc được ánh sáng giúp bước vào trong nước Chúa. Và khi đi theo người trên con đường núi sọ, nó học biết ý nghĩa của khổ đau cứu rỗi. Sau cùng, khi chiêm ngưỡng Chúa Kitô và Mẹ Người trong vinh quang, nó trông thấy điểm tới mà mỗi người trong chúng ta được mời gọi và để cho mình được Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi. Như thế có thể nói rằng, mỗi một mầu nhiệm của Kinh Mân Côi khi được chiêm ngắm tốt đẹp đều rải ánh sáng trên mầu nhiệm của con người. Đồng thời trở thành điều tự nhiên khi đem vào cuộc gặp gỡ này với nhân tính thánh thiện của đấng cứu chuộc biết bao nhiêu các vấn đề, tấn kích, mệt nhọc và dự án ghi dấu con đường đời sống chúng ta. Hãy trút bỏ cho Chúa sự mệt nhọc của ngươi và Người sẽ cho ngươi sự trợ giúp. Suy niệm Kinh Mân Côi có nghĩa là trao phó các mệt nhọc của chúng ta cho con tim xót thương của Chúa Kitô và của Mẹ Người. 25 năm sau, khi nghĩ tới các thử thách đã không thiếu cả trong việc thực thi sứ vụ Phêrô nữa, tôi cảm thấy phải nêu bật hầu như là một lời mời gọi nồng nhiệt gửi tới tất cả mọi người để họ cũng lấy đó làm kinh nghiệm riêng. Phải, thật là Kinh Mân Côi đập nhịp của cuộc sống nhân loại để hòa hợp nó với nhịp đập cuộc sống của Thiên Chúa trong sự hiệp thông vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi, là số phận và là ngưỡng vọng của cuộc sống chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy sống hiền lành, khiêm nhường và dùng lời Chúa để chống lại sự oán ghét và xua nịnh của thế giới. Rangoon, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Myanmar kêu gọi chấm dứt xung đột tôn giáo tại nước này. Cơn, Hội đồng Giám mục Đức mời gọi các tín hữu tham gia Đại hội Thánh thể Toàn quốc tiến hành tại thành phố Cơn từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 6 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, Mẹ ni non bao lần tôi gian trần để biện cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn. Lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì chết bên mẹ con sợ chi mẹ. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương.